Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thực ra giá trị lớn nhất của chúng tôi chính là đền ơn đáp nghĩa. Như các bạn biết, đây là cái mệnh lệnh từ trái tim. Việc tìm được mỗi hiện sĩ, trả mỗi hiện sĩ về cho gia đình, đấy là cái niềm vui, niềm động viên lớn nhất cho chúng tôi. Nhưng thực sự ra bất cứ một trường hợp nào về làm về hài cốt liệt sĩ, không phải chỉ riêng tôi, chỉ cả các bạn ở trong trung tâm, thì các bạn đều có cái sự cảm động, đều có cái sự tiếc thương đối với các cái liệt sĩ đã hy sinh cho cái sự, cho cái độc lập tự do của Tổ quốc.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ từ Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám định viên Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nơi thực hiện giám định ADN cho hàng ngàn mẫu hài cốt liệt sĩ quy tập từ các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước. Bên trong phòng thí nghiệm, những hệ thống giải trình tự gen đang vận hành không ngừng nghỉ. Từng mẫu xương được làm sạch, nghiền, tách chiết ADN và giải trình tự. Đó là hành trình bền bỉ để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ đã hy sinh sau nhiều thập kỷ. Thông tin chi tiết mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Hơn 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước đã được chuyển về Trung tâm Giám định ADN. Trong phòng lưu mẫu, những mẫu xương đã nằm sâu trong lòng đất nhiều chục năm, nhuốm màu thời gian, được làm sạch, đóng gói cẩn thận trong những thùng nhựa trong suốt để chờ thực hiện quy trình giám định. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN cho rằng, bài toán giám định nhận dạng hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam được coi là một trong những thách thức khó nhất thế giới ở lĩnh vực nhận dạng. Bởi những mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Việt Nam thường được chôn cất rất sơ sài, từng bị di chuyển nhiều lần. Đồng thời, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiều khu vực ngập sâu trong nước khiến tình trạng ADN bị phân hủy và suy giảm nghiêm trọng. Ông Tuấn kể lại một kỷ niệm sâu sắc.
Trường hợp giám định nhận dạng đầu tiên mà tôi được thực hiện từ những năm 2006. Đấy là trường hợp mà một bác liệt sĩ tên là Đinh Đình Bình. Bác ấy đánh cái đồi 1062 Đà Nẵng. Nhưng mà cái câu nói cuối cùng của bác khi gửi về đơn vị, về chỉ huy là còn Bình thì còn điểm chốt. Đấy là cái câu nói mà cho đến bây giờ, cái phút này mình vẫn luôn luôn nhớ câu nói đấy. Và lúc nào nó cũng như một câu động viên mình trong quá trình làm. Cái sự hy sinh là rất là lớn lao, số lượng liệt sĩ thì quá lớn. Và vì vậy thì chúng tôi nghĩ là cả trong phòng thí nghiệm hay là bên ngoài thí nghiệm cũng vậy thôi, chúng tôi đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhất có thể.
Theo ông Tuấn, các mẫu hài cốt khi được đưa về trung tâm giám định phải được bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Quy trình giám định phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để mẫu không bị nhiễm tạp chất, chạy ra kết quả không bị sai lệch. Như làm sạch mẫu ban đầu, nghiền mẫu thành bột mịn trong điều kiện vô trùng dưới tủ hút chuyên dụng. Tiếp đó là tách chiết ADN, khâu quan trọng để quyết định khả năng giám định. Khi ADN thu được đưa vào hệ thống phân tích dữ liệu, so sánh đối khớp với thân nhân từ dữ liệu Bộ Công an cung cấp, để cho ra kết quả của một mẫu phải mất khoảng 3-4 tuần. Theo chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tâm Giám định ADN sẽ phải thực hiện giám định 6.623 mẫu hài cốt trong khoảng hơn 10.000 mẫu đang lưu tại trung tâm. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN chia sẻ.
Với công nghệ giám định thường quy bằng hệ gen thi thể thì đã đem lại rất nhiều các cái kết quả trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên cho đến hiện nay thì cùng với một cái nhiệm vụ rất là lớn, đó là việc mà chúng ta cần phải giám định trên một số lượng rất lớn các thân nhân liệt sĩ cũng như với các hài cốt liệt sĩ, thì đặt ra một cái bài toán là chúng ta cần phải có thêm những giải pháp công nghệ bổ sung.
Trước những hạn chế của các phương pháp truyền thống, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ được chính phủ giao là đơn vị đầu mối triển khai dự án ODA nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh, thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Bên cạnh đó còn có sự đồng hành của Ủy ban Quốc tế về người mất tích ICMP. Với ứng dụng công nghệ NGS, SNP kết hợp giải trình tự gen thế hệ mới đã giúp phạm vi đối sánh với thân nhân được mở rộng lên đến đời thứ tư, theo cả dòng cha và dòng mẹ. Đặc biệt, phương pháp này có thể phân tích hiệu quả các mẫu ADN đã bị đứt gãy nghiêm trọng, đọc được các đoạn ADN rất ngắn, phù hợp với đặc điểm ADN của hài cốt liệt sĩ Việt Nam sau nhiều thập kỷ bị phân hủy, giảm chất lượng nghiêm trọng. Hiệu quả của công nghệ NGS-SNP đã được chứng minh rõ qua đợt thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, Cao Bằng. Trong số 58 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định, phần lớn đã bị phân hủy nặng. Nhóm nghiên cứu đã đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân 14 liệt sĩ và xác định được danh tính cho 2 trường hợp ngay trong đợt thí điểm đầu tiên. Những mẫu chưa khớp nối chủ yếu do thiếu dữ liệu ADN của thân nhân để đối chiếu. Ông Thành cũng cho biết về kế hoạch chuyển giao công nghệ trong thời gian tới. Ông nói:
sau quý 1 năm 2027 thì chúng tôi sẽ tiến hành chuyển giao giải pháp công nghệ này cho tất cả các đơn vị giám định ADN của Việt Nam. Thì đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và đối với chúng tôi thì dự án này thì chúng tôi cần phải thực hiện một cách cẩn thận nhất có thể để đảm bảo rằng là giải pháp công nghệ này sau khi được chuyển giao thì sẽ đem lại hiệu quả cho công tác giám định ADN của Việt Nam.
Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.